Phụ lục 1. Lý do Đề Bà Đạt Đa gây oan trái với Đức Phật. Tỷ kheo Đề Bà Đạt Đa kết oan trái với Đức Phật không chỉ ở trong kiếp hiện tại mà đã có trong nhiều kiếp quá khứ. Bất cứ sanh thú nào, địa vị nào, hễ gặp nhau là oan trái lại phát sinh từ phía Đề Bà Đạt Đa để làm khổ Đức Bồ Tát. Sự oan trái ấy bắt nguồn đầu tiên từ câu chuyện tiền thân, hai người buôn bán nữ trang như sau. Thuở quá khứ, Bồ Tát là nhà buôn thiện trí, Đề Bà Đạt Đa là nhà buôn tham ác. Có một gia đình trước kia là phú hộ, nhưng sau họ khánh kiệt, tiêu tan tất cả tài sản, chỉ còn lại cái mâm bằng vàng đóng đầy bụi. Thừa kế gia đình ấy chỉ còn một bà ngoại già và đứa cháu gái. Họ không biết gì về giá trị của chiếc mâm. Hôm kia có người buôn nữ trang từ xa đến, đi ngang nhà. Cô cháu gái đã đến tuổi điểm phấn đeo hoa, năn nỉ bà ngoại mua cho mình một món nữ trang. Bà ngoại già âu yếm vuốt đầu cô gái. Này cháu yêu quý, ngoại không tiếc gì cho cháu cưng đâu. Hiềm nổi gia đình mình nghèo quá, cơm áo chưa đủ dùng thì lấy đâu tiền bạc mà mua nữ trang. Chỉ còn cái mâm cũ kỹ kia, để ngoại hỏi người lái buôn xem thử có đổi được cái món nào rẻ nhất không. Người lái buôn được gọi vào. Sau khi xăm soi, y nhìn kỹ với con mắt nhà nghề. Người lái buôn biết đấy là cái mâm bằng vàng rồng cực quý. Nhưng tính y vốn sẵn tham lam và gian ác. Biết bà già và cô cháu gái không biết đến giá trị của chiếc mâm, nên tự nghĩ. Dại gì tốn ít chục xu mua mâm, và dại gì ta lại đổi cho chúng một món nữ trang, phải cướp không cái mâm vàng này mới khoái chí. Bèn giả vờ hằng học ném cái mâm xuống đất rồi nói, cái mâm này chẳng có giá trị gì cả, lấy đâu để đổi nữ trang, nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi, bán hay không thì tùy ý các người. Người lấy buôn xảo trá tham ác kia trước khi bỏ đi còn buộc miệng, thật là suối quẩy, mất công tòi. Một lát sau thì Bồ Tát, tức là nhà buôn thiện trí, đi ngang. Cô cháu gái lại khóc lóc, năn nỉ đòi mua. Thương thay cho bà ngoại lại phải mang cái mâm chết toi ra với một chút hy vọng mỏng manh cho đứa cháu yêu. Lần này thì bà kể lể về hoàn cảnh khốn khổ, còn cô cháu gái tội nghiệp thì đã đến tuổi cập kê cần một món nữ trang như thế nào. Nhà buôn thiện trí khi xem xong cái mâm cũ kỹ, thấy nó đúng là cái mâm vàng trân quý, từ tốn cầm bằng hai tay trả lại, cúi đầu nói rằng: thưa mẹ, cái mâm này không những bằng vàng tinh chất mà còn chạm trổ những phù điêu, những hoa văn tinh tế, công phu thuộc loại nghệ thuật bậc thầy. Đây là một cổ vật vô giá, với khoảng 100.000 đồng tiền vàng người ta cũng không cho đụng đến. Tất cả giá trị nữ trang và tiền bạc con mang theo bên người chưa bằng được 1%. Thì con đâu dám thò tay đụng đến cổ vật ấy. Bà ngoại già xúc động quá, nước mắt chảy dầm về, ôm chầm lấy Bồ Tát, nghẹn ngào nói: này con, chính tấm lòng của con mới đáng trân quý hơn cả cổ vật của thế gian cộng lại. Vừa mới đây, có người lái buôn chê cái mâm này và trả giá đúng 12 xu rưỡi. Khi đi, hắn còn ném cái mâm xuống đất và thốt lời hằng học nữa. Nói đến ngang đây, bà ngoại già sai đứa cháu gái bưng ghế ngồi và rót nước mời Bồ Tát. Bà nói: con là người thật thà, tốt bụng hiếm có trên đời. Vậy thì cái mâm ấy xứng đáng là của con, là phước báo của chính con. Bà gần đất xa trời rồi, không cần tài sản của cải gì lắm. Chỉ thương đứa cháu gái côi cút này thôi. Mai này nó về nhà chồng mà không có được chút hồi môn. Vậy thì con hãy mang cái mâm này đi, còn để lại cho cháu nó bao nhiêu cũng được cả. Bà nói rất thật bụng, xin con đừng áy náy nữa. Sau nhiều lần từ chối không được, Bồ Tát đành để lại tất cả nữ trang và tất cả tiền bạc mang theo, đâu chừng 1.000 đồng tiền vàng cho hai bà cháu, chỉ xin lại 8 đồng để chi phí dọc đường. Bồ Tát vừa đi thì người buôn tham ác trở lại, kêu réo ngoài cửa: này bà già, hãy đem cái mâm cũ ra đây, tôi sẽ làm phước cho cháu bà một món nữ trang nho nhỏ. Máu tức lên tận cổ cái con người xảo trá. Nhưng bà ngoại già cố trấn tĩnh, bước ra điềm đạm nói. Sao trước đây ông chê chưa đáng giá 12 xu rưỡi? Người lái buôn cười, ra vẻ thương hại. Đúng vậy, nhưng nghĩ lại thấy tội cho cháu gái không có món nữ trang nào. Tôi phải biết làm phúc cho con cháu mai sau chứ. Bà già cười lạc, đưa tay chỉ, rồi quát. Hãy xéo đi đồ quân tham ác đê tiện. Cái mâm của người ta đáng giá 100.000 đồng tiền vàng mà bảo chỉ đáng 12 xu rưỡi. Tôi đã bán cho một người lái buôn tốt bụng với giá chỉ vài ngàn đồng thôi. Tôi đã năn nỉ chứ người ta không dám mua đấy. Nói xong, bà ngoại già đóng sầm cánh cửa trước mũi người lái buôn xảo trá. Vô cùng tiếc rẻ, người lái buôn tham ác gào lên. Ôi trời, ôi đất ơi, ta đã thất bại quá lớn. 100.000 đồng tiền vàng đã bị tên lái buôn khốn nạn cướp không của ta rồi. Gào thét đến khô hơi cản cổ, tên lái buôn nằm lăn xuống đất ngất xỉu. Tỉnh dậy như người điên, y xả bỏ quần áo, đồ nữ trang, quăng dung giải cả tiền bạc. Với đầu bù tóc rối, y bươn bả chạy theo Bồ Tát. Lúc ấy, người thiện trí đã qua sông, còn thoảng nghe lời nguyền rủa văng vẳng từ bờ kia vọng lại. Hãy trở lại, tên cướp kia, hãy trở lại, tên lường gạt mặt dày kia. Không có tiếng đáp lại, chỉ có trời nước mênh mông lắng nghe. Quá thất vọng, quá uất hận, cơn cuồng nộ ập đến làm cho người lái buôn máu trào đầy miệng mũi, bật ngã lăn ra và chết ngay tại chỗ. Trước khi tắt thở, y thốt lên lời nguyền độc địa. Ta sẽ như một oan hồn, đi theo ngươi từ kiếp này sang kiếp kia, để mãi mãi đòi cho xong mối hận khôn nguôi này. Từ đó, người lái buôn tham ác chính là Đề Bà Đạt Đa, kết lời nguyện oan trái với người lái buôn thiện trí, tức là Bồ Tát. Bởi vậy, trong suốt khoảng thời gian sinh tử, hãy gặp nhau ở hoàn cảnh nào, địa vị nào, Đề Bà Đạt Đa cũng tìm cách giết hại Bồ Tát. Thậm chí, kiếp cuối cùng, Bồ Tát đắc quả vị chánh đẳng giác, Đề Bà Đạt Đa còn tìm cách hãm hại 5 lần 7 lượt nữa. Nhưng năng lực nào trên trần thế lại có thể giết được bậc đã ở ngoài sanh tử? 2. Lý do từ quá khứ khiến nàng Sinsamanavika vu oan giá họa Đức Phật. Theo bộ chú giải Apadana, phần Buddha Padana, chúng ta được biết như sau. Thời quá khứ, có một Đức Phật xuất hiện trên thế gian. Ngài có một vị thánh thinh văn đệ tử tên là Nanda. Vị tỷ kheo này giới đức trong sạch, giới luật nghiêm minh. Cùng tu trong giáo pháp ấy, có một vị tỷ kheo phàm phu giới tâm xấu ác, vu oan cho bậc thánh tăng kia phạm giới hành dâm. Do nghiệp ác khẩu, vị phàm tăng phải sa vào địa ngục, chịu quả khổ suốt 10.000 năm, mãn nghiệp mới sanh làm người trở lại. Và từ ấy, vị phàm tăng kia thường bị vu oan, cáo gian, bị mắng nhiếc, phỉ báng từ đời này sang kiếp nọ, dù ở địa vị phú quý, sang cả hay ở hoàn cảnh nghèo hèn, thấp thỏi. Vị phàm tăng thuở xưa chính là một tiền thân của Đức Phật, dẫu kiếp cuối cùng ở địa vị chánh đẳng giác, nhưng nghiệp còn dư sót nên vẫn bị nàng Sinsamanavika vu oan giá họa như thường. 3. Từ nghiệp ác nào mà Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá làm chảy máu chân? Cũng theo bộ chú giải Apadana, phần Buddha Padana, Đức Phật có kể lại nguyên do từ một câu chuyện tiền thân. Kiếp ấy, Bồ Tát có một người em trai cùng cha khác mẹ. Khi ông bà qua đời, để lại cho hai anh em kế thừa một gia sản lớn. Vì mê muội nghe theo lời xúi dục của bọn gia nhân xấu ác, Bồ Tát đã xô người em trai bất hạnh của mình xuống núi cho đá lăn đè chết, hầu chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Do nghiệp sát ấy, sau khi chết, Bồ Tát phải sa vào khổ báo ở địa ngục suốt nhiều ngàn năm. Mãn nghiệp tuy được sanh làm người, nhưng luôn luôn chịu quả yểu thọ. Kiếp hiện tại này tuy đắc quả Phật, nhưng do nghiệp ác còn dư sót, Ngài vẫn bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá. Bậc chánh đẳng giác, không ai có thể làm hại được, chỉ bị một mảnh đá dở làm chảy máu chân. 4. Lý do của quả nghiệp, mảnh đá dở chảy máu chân của Đức Phật. Cũng từ bộ chú giải Apadana, phần Buddha Padana, tóm tắt câu chuyện tiền kiếp như sau. Trong quá khứ lâu xưa, Bồ Tát sinh là một đứa bé tinh nghịch, rắn mắt, thiếu giáo dục. Hôm ấy, lúc đang đùa chơi với bọn trẻ trên đường, Bồ Tát thấy một đạo sĩ đang trì bình khất thực, bèn nghĩ quấy rằng, tên sa môn trọc đầu này từ đâu đến đây? Rồi Bồ Tát lấy đá ném đạo sĩ trúng nhầm chân chảy máu. Vì đạo sĩ là một vị độc giác Phật, nên Bồ Tát phải chịu quả khổ ở địa ngục nhiều ngàn năm. Hết khổ thọ ấy, dẫu sanh làm người vẫn bị nghiệp trả quả. Thậm chí đến lúc đắc quả vị Phật rồi, năng lực của ác nghiệp dư sót vẫn chi phối Ngài. 5. Thái y Chivaka dùng dao mổ chỗ máu bầm ở chân Đức Phật cũng có lý do của nghiệp. Trong bộ chú giải Apadana, phần Buddha Padana, ta được biết như sau. Tiền thân Bồ Tát làm vị vua cai trị một nước nhỏ ở biên địa, tính tình hời hợt, ham chơi và thường hay thân cận với bọn nịnh thần hung ác. Một hôm, bỗng dưng vua phát cơn điên, cuồng trí, xả bỏ áo mão, đi chân đất, vào thành dùng gươm giết người loạn xạ. Do ác nghiệp đâm giết ấy, Bồ Tát chịu quả khổ nhiều đời. Hiện tại, tuy đắc quả vị Phật, nhưng Ngài phải bị Thái y Chivaka dùng dao mổ xẻ chân do nghiệp còn dư sót. 6. Doi Nalagiri được cho uống rượu say, xong đến muốn chà đạp Đức Phật. Nguyên nhân do nghiệp thế nào? Cũng từ bộ chú giải như trên có kể rằng, một kiếp kia, Bồ Tát làm nghề quản tượng. Hôm nọ, lúc đang cởi voi vào thành, trông thấy một đạo sĩ đang trì bình khất thực, Bồ Tát khởi ác tâm, suy nghĩ, những ông thầy tu này chẳng chịu lao động, làm biếng đi xin ăn khắp mọi cửa nhà, thật là đồ ăn bám. Rồi Bồ Tát lấy búa khiển voi xông đến để làm hại bậc sa môn. Ông thầy tu làm biếng kia chính là một vị độc giác Phật, nên Bồ Tát chịu sự khổ báo nhiều đời trong bốn ác đạo. Đến hiện tại, dẫu đã thành Phật mà ác nghiệp dư sót xưa vẫn còn chạy theo trổ quả.